Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic. Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lịch trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Lettonia và Estonia, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 năm 2018. Tại Lithuania, Đức Thánh Cha sẽ đến Vilnius, thủ đô của Lithuania, vào khoảng 11:30. Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 9, tại phi trường sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Lithuania tại Dinh Tổng thống. Tiếp đến, tại quảng trường trước Dinh Tổng thống, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại Đền Thánh Đức Mẹ Lòng Thương Xót. Sau đó, Đức Thánh Cha viếng nhà thờ chính tòa, và tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa, Ngài sẽ gặp và ngỏ lời với giới trẻ. Ngày hôm sau, Chủ nhật 23 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng xe đến Kaunas, thành phố đông dân thứ hai của Lithuania. Tại công viên Santa Cruz, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin. Sau khi ăn trưa với các giám mục tại tòa giám mục, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các người sống đời thánh hiến và các chúng sinh tại nhà thờ chính tòa. Trên đường trở về lại thủ đô Vilnius, Đức Thánh Cha sẽ thăm và cầu nguyện tại bảo tàng các cuộc xâm lược và chiến đấu cho tự do. Tại Lettonia, thứ Hai ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng máy bay từ Vilnius đến thủ đô Riga của Lettonia. Tại sân Dinh Tổng thống sẽ diễn ra nghi lễ chào đón. Sau đó là cuộc viếng thăm Tổng thống Lettonia, và tại phòng tiếp tân của Dinh Tổng thống, Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, và đặt hoa tại đài tưởng niệm tự do. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ đọc một diễn văn trong cuộc gặp gỡ đại kết tại nhà thờ chính tòa Riga, và viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe. Sau khi dùng bữa trưa cùng với các giám mục tại nhà thánh gia của Tổng giáo phận, Đức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng đi từ Riga Habuk Halipat đến Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa ở Aglona. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Sau nghi thức từ giã tại sân bay trực thăng Aglona, Đức Thánh Cha tiếp tục dùng trực thăng trở lại sân bay quốc tế Vilnius của Lithuania. Tại Estonia, ngày tiếp theo, thứ Ba, 25 tháng 9, cũng là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha dành cho Estonia. Từ sân bay Vilnius, nơi sẽ diễn ra nghi thức từ giã Lithuania, Đức Thánh Cha đi máy bay đến Tallinn. Ngài sẽ đến nơi vào khoảng 9:50 sáng. Tại sân bay của thủ đô Estonia sẽ có cuộc tiếp đón chính thức, và nghi thức chào đón sẽ diễn ra tại quảng trường trước Dinh Tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha viếng thăm xã giao Tổng thống Estonia tại Vườn Hồng, rồi gặp gỡ và phát biểu trước chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Tiếp đến, tại nhà thờ Thánh Carlo của giáo hội Tin Lành Luther, trong cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ, Đức Thánh Cha sẽ đọc bài diễn văn. Sau khi dùng cơm trưa với đoàn tùy tùng tại tu viện các nữ tu dòng Thánh Brigitta, tại nhà thờ chính tòa hai Thánh Pedro và Paulo, Đức Thánh Cha chào những người trợ giúp các công tác bác ái của giáo hội. Sau đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường tự do. Cuối cùng, tại phi trường Tallinn, Đức Thánh Cha chính thức từ biệt Estonia và trở về Roma. Dự kiến chuyến bay của Đức Thánh Cha sẽ về đến phi trường Ciampino của Roma vào lúc 22:20 cùng ngày, thứ Ba, 25 tháng 9. Tin Roma. Hội nghị giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô. Đức Thánh Cha Francisco và 19 thủ lãnh của các giáo hội Kitô đã trao đổi với nhau tại đền Thánh Nicola ở Paris về các vấn đề của Trung Đông. Trong vương cung thánh đường ở gian giữa, các băng ghế dài được khiêng đi để đặt một bàn tròn lớn ở giữa. Chung quanh là 20 chiếc ghế hoàn toàn giống nhau, dành cho Đức Thánh Cha và 19 vị thủ lãnh các giáo hội khác. Và đằng sau mỗi ghế có một ghế dành cho các vị phụ tá của trường phái đoàn. Ngoài Đức Thánh Cha, có các vị thượng phụ của chính thống Đông Phương, còn có đại diện của giáo hội Tin Lành Luther ở Thánh Địa, và một nữ mục sư thuộc Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông. Ngồi cạnh Đức Thánh Cha là Đức Tổng Giám mục Pier Battista Pizzapalla, dòng Francisco, giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem. Đức Tổng Giám mục có nhiệm vụ trình bày một bài giáo đầu, mở ra cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại và thảo luận hoàn toàn dành riêng, nên mọi người khác phải ra ngoài, ngoại trừ các vị phụ giúp các thượng phụ, các thông dịch viên bằng 5 thứ tiếng được sử dụng là Ý, Ả Rập, Hy Lạp, Anh và Pháp. Ngoài ra, cho các nhân viên thu hình mạch kín, để các thông dịch viên có thể theo dõi và thi hành công việc. Sau cùng ở trong một góc thánh đường có 4 ghế, dành cho Đức Hồng Y Pacolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, tổng trưởng bộ các giáo hội Đông Phương, và sau cùng là Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Kết thúc cuộc gặp gỡ và trao đổi vào lúc quá 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha và tất cả các vị ra ngoài nhà thờ. Trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, đứng tại thềm nhà thờ Thánh Nicola, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng: sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Trung Đông sẽ có tính chất ngôn sứ hơn nếu sự hiện diện ấy làm chứng nhiều hơn về Chúa Kitô, vị vua hòa bình. Chúa đã không cầm gươm, nhưng yêu cầu các môn đệ hãy xỏ gươm vào vỏ. Cả cuộc sống giáo hội chúng ta cũng bị cám dỗ theo những tiêu chuẩn của thế giới, tiêu chuẩn quyền bính và lợi lộc, lèo lái và đồng lõa. Có tội của chúng ta không sống theo đức tin làm lu mờ chính tá. Chúng ta cảm thấy cần phải tái trở về với tin mừng, là bảo đảm cho tự do chân chính, và cần cấp thiết thi hành điều ấy ngay từ bây giờ, trong đêm đen của Trung Đông đang hấp hối. Như trong đêm lo âu tại vườn Gethsemane, không phải sự bỏ chạy hoặc gươm giáo, báo trước bình minh rạng ngời của phục sinh, nhưng chính sự hiến thân theo gương Chúa. Tin mừng của Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và sống lại vì tình thương, xuất phát từ Trung Đông, đã chinh phục tâm hồn con người qua các thế kỷ. Tin mừng ấy không gắn bó với quyền lực của trần thế này, nhưng gắn bó với sức mạnh yếu đuối của thập giá. Tin mừng thúc đẩy chúng ta hàng ngày trở về với các kế hoạch của Thiên Chúa. Tìm thấy nơi Chúa an ninh và an ủi, loan báo Chúa cho tất cả mọi người, bất chấp những khó khăn. Đức tin của những người đơn sơ, chiếu tỏa ở Trung Đông, là nguồn mạch, từ đó chúng ta cần kín múc, để giải khát và thanh tẩy, như đã xảy ra khi chúng ta trở về nguồn cội, hành hương đến Jerusalem, tại Thánh Địa hoặc các đền thánh ở Ai Cập, Jordani, Liban, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, và các nơi khác trong vùng. Khích lệ lẫn nhau, chúng tôi đã đối thoại trong tình huynh đệ. Đó là một dấu chỉ sự gặp gỡ và hiệp nhất cần luôn tìm kiếm, không sợ sự khác biệt. Hòa bình cũng vậy, cần phải vun trồng cả nơi những thửa đất khô cằn của những đối nghịch, vì ngày nay không có con đường khác để tiến tới hòa bình. Không phải những cuộc đình chiến được bảo đảm bằng các bức tường và thử sức mạnh mang lại hòa bình, nhưng là ý chí thực sự lắng nghe và đối thoại. Chúng tôi đã quyết tâm tiến bước, cầu nguyện và làm việc. Chúng tôi cầu mong cho nghệ thuật gặp gỡ trồi vượt trên những chiến lược đụng độ. Cầu mong những biểu dương dấu hiệu quyền lực đe dọa, nhường chỗ cho sức mạnh của những dấu chỉ hy vọng. Những người thiện chí và tín ngưỡng khác nhau không sợ nói chuyện với nhau, đón nhận những lý lẽ của người khác và chăm sóc nhau. Chỉ như thế, khi lo liệu để không ai bị thiếu cơm bánh và việc làm, phẩm giá và hy vọng, những tiếng la ó của chiến tranh mới biến thành bài ca hòa bình. Đức Thánh Cha nói tiếp, để thực hiện điều đó, điều thiết yếu là những người nắm giữ quyền bính, quyết liệt phục vụ hòa bình và không lo cho tư lợi của mình. Cần chấm dứt sự thụ lợi của thiểu số trên lưng nhiều người khác. Cần chấm dứt những vụ chiếm đất sâu xé các dân tộc. Chấm dứt tình trạng sự thật phe phái trội hơn những hy vọng của dân. Chấm dứt việc lợi dụng Trung Đông để phục vụ cho những lợi lộc xa lạ với Trung Đông. Chiến tranh là tai ương bi thảm đang tấn kích Trung Đông yêu quý. Chính dân nghèo là những nạn nhân trước tiên. Chúng ta hãy nghĩ đến Syria bị tàn phá đau thương. Chiến tranh là con đẻ của quyền lực và nghèo đói. Chúng ta chiến thắng chiến tranh bằng cách từ bỏ những chủ trương thống trị và loại trừ nghèo đói. Bao nhiêu xung đột đã được hôn đúc từ những hình thức cực đoan và cuồng tín dưới những danh nghĩa tôn giáo, nhưng trong thực tế, chúng xúc phạm đến danh Thiên Chúa là hòa bình, và bắt hại những người anh em từ lâu vẫn sống cạnh mình. Những bạo lực từ xưa vẫn được nuôi dưỡng bằng võ khí. Không thể lên tiếng nói về hòa bình, trong khi lại âm thầm theo đuổi cuộc chạy đua võ trang ồ ạt. Đây là một trách nhiệm rất nặng, đè trên lương tâm của các dân nước, đặc biệt là những cường quốc. Ta đừng quên thế kỷ vừa qua, đừng quên các bài học Hiroshima và Nagasaki. Đừng biến các lãnh thổ Trung Đông, nơi ngôi lời hòa bình đã sinh ra, thành những miền đen tối thinh lặng. Cần chấm dứt sự ngoan cố đối nghịch nhau, chấm dứt sự khao khát lợi lộc, chẳng nhìn mặt ai, miễn là chiếm được những mỏ dầu khí. Không để ý gì đến căn nhà chung, và không chút lo lắng về sự kiện thị trường năng lượng điều khiển, khi luật sống chung giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, để mở ra những con đường hòa bình, cần hướng nhìn về người đang kêu cầu sự sống chung huynh đệ với người khác. Cần bảo vệ mọi sự hiện diện, không những của các nhóm dân đa số mà thôi. Cần mở toang tại Trung Đông con đường dẫn tới quyền công dân chung, con đường dẫn tới một tương lai được đổi mới. Cả các tín hữu Kitô cũng là những công dân với trọn danh nghĩa, bình quyền với những người khác. Chúng ta rất lo lắng, nhưng không thiếu hy vọng hướng nhìn về Jerusalem, thành phố của mọi dân tộc, thành duy nhất, thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo toàn thế giới. Cần phải bảo tồn căn tính và ơn gọi của thành này, vượt lên trên những tranh biện và căng thẳng. Cần phải tôn trọng quy chế hiện nay của Jerusalem, theo những gì đã được cộng đồng quốc tế quyết định, và nhiều lần được các cộng đồng Kitô tại thánh địa yêu cầu. Chỉ có một giải pháp thương thuyết giữa người Israel và Palestine, được cộng đồng các dân nước mong muốn và cổ võ, mới có thể đưa tới một nền hòa bình ổn định và lâu bền, bảo đảm sự sống chung của hai quốc gia cho hai dân tộc. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng các trẻ em tại Trung Đông, bị thiệt mạng trong các cuộc bao vây hoặc trên tị nạn. Bao nhiêu trẻ em phải sống giữa những nơi đổ vỡ, giữa bom đạn, thay vì tại trường học. Ước gì nhân loại lắng nghe tiếng kêu của các trẻ em. Chính khi lau nước mắt các em mà thế giới tìm lại phẩm giá của mình. Kết thúc bài kết luận của Đức Thánh Cha, một số em bé đã thả các chim câu như dấu chỉ hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha và các vị thượng phụ về tòa giám mục Paris và dùng bữa trưa, kết thúc ngày suy tư và cầu nguyện hòa bình Trung Đông.
có thầy cùng dẫn bước đi, ngại ngùng chi nữa đoàn con.
Hãy nhớ tiếng nói thầy dặn con khi xưa, chỉ có Chúa mơ mới làm vui tuổi cha đưa.
Xin như bước theo thầy dù có đắng cay, phần thưởng đã sẵn từ đây. Hãy bước tới, nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng.
Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2018, thứ tư trong tuần thứ 14 thường niên, chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Benedicto Việt Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Jacobe, con ông Zebede, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Thomas và ông Matthew, người thu thuế. Ông Jacobe, con ông Anphe và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, trưa mùng 8 tháng 7 năm 2018, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về thái độ ngạc nhiên cứng lòng tin của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, theo dân thành Nazareth, Thiên Chúa quá cao cả để có thể hạ mình nói qua một con người đơn hèn như Chúa Giêsu. Đó là sự vấp ngã của mầu nhiệm nhập thể. Sự kiện khó chấp nhận khi một Thiên Chúa nhập thể làm người, suy nghĩ với tâm trí của con người, làm việc và hành động với đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người. Một Thiên Chúa lao nhọc, ăn uống, ngủ nghỉ như một con người trong chúng ta. Hơn nữa, con Thiên Chúa đảo lộn kế hoạch của con người. Không phải các môn đệ rửa chân cho Chúa, nhưng chính Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể về việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ. Trong 3 năm giảng dạy, Chúa đã kêu gọi nhiều môn đệ, trong số đó, Chúa lựa chọn 12 người làm tông đồ để họ tiếp tục sự nghiệp cứu rỗi nhân loại mà Ngài đã khởi đầu. Chúng ta thấy, chính Chúa Giêsu đã đích thân đi chọn từng tông đồ, người này sau người kia. Kẻ ở miền Bắc, người ở miền Nam, người đang ở trên thuyền, kẻ đang cặm cụi vá lưới, kẻ ở ngoài đồng, kẻ nơi đô thị, kẻ nơi bản giấy thu thuế. Tất cả là 12 người. Và chúng ta thấy hầu hết họ là những người chất phác, quê mùa, nghèo nàn, không vốn liếng, không quyền uy, ít học thức và không thế lực. Tại sao Chúa lại chọn những người như thế? Thưa rằng, Thiên Chúa hay làm những chuyện kỳ lạ bằng những người khiêm hạ vô danh tiểu tốt như thế. Lần trở lại Cựu Ước, chúng ta thấy ông David nhỏ bé đã chiến thắng được lực sĩ khổng lồ Goliath. Judith liễu yếu đào tơ đã chặt đầu tướng giặc Holofen, và Gioan tiền hô khắc khổ đã làm cho cả triều đình Herode điều đứng. Cô Maria, thôn nữ miền quê Galilee, đã trở thành mẹ Thiên Chúa. Và nhiều mẫu gương khác trong đời sống chúng ta hiện tại, như Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở xứ Acts, bị các đồng nghiệp cho là dốt nát kém cỏi, quê mùa, nhưng là một linh mục đã làm rung động cả nước Pháp. Một Teresa hài đồng, âm thầm trong bốn bức tường dòng kín, đã trở thành bổn mạng các sứ truyền giáo, vân vân. Quả vậy, đúng với lời Kinh Thánh chép rằng, điều gì loài người coi là hèn kém, Thiên Chúa có thể làm cho mạnh mẽ, tốt đẹp mà người ta không ngờ nổi. 12 tông đồ yếu kém mọi mặt, thế mà đã thay đổi cả một đế quốc Roma và cả thế giới sau này nữa. Quả thật, khi Chúa còn sống bên cạnh, các ông còn quê mùa hay sợ sệt, tham vọng tầm thường. Và khi Chúa chết, các ông đã bỏ trốn vì sợ liên lụy. Thế mà sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông can đảm, khôn ngoan, đấu lý với hết mọi bậc người, ra tù vào khám vì danh Chúa, và các ông đã xây dựng nước Chúa ngay tại nơi đế quốc đã từng tiêu diệt thầy mình và cả các ông nữa. Tại sao họ yếu kém như thế mà dám đương đầu với những thế lực kình địch và biến đổi được cả thế giới như vậy? Xin thưa rằng, họ đã trở thành những dụng cụ hữu hiệu trong bàn tay của Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài làm được mọi sự Ngài muốn. Còn các tông đồ có một đức tin vững mạnh. Nếu các ông không tin vào quyền năng Thiên Chúa đã lựa chọn các ông, ở với các ông, hỗ trợ các ông, chắc chắn các ông không bao giờ dám nhận một công việc to lớn và nặng nề như thế. Anh chị em thân mến, các tông đồ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi các tông đồ khác lại tiếp tục nhiệm vụ của các ngài. Cứ thế, cho đến chúng ta hôm nay, đã có biết bao tông đồ tiếp tục sự nghiệp đó. Chúng ta cũng xin Chúa cho tất cả các tông đồ đang hoạt động đó đây trong thế giới ngày nay, luôn có đủ ơn thánh, đủ can đảm, đủ sức lực để chu toàn tốt đẹp nhiệm vụ của mình.
Hãy chung bước với thầy bên lo trong gai, bao gian lao trong đời cùng nhau đến nơi.
Phía trước vẫn có thầy cùng dẫn bước đi, ngài mùng chi nữa đoàn con.
Hãy yêu thương nói thầy dặn con khi xưa, chỉ có Chúa mới là nguồn vui chan chứa.
Tin yêu bước theo thầy dù có đắng cay. Phần thưởng đã sẵn từ đây. Phía trước Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ. Hãy bước tới, bước theo Giêsu. Hãy ba ép nghi ngờ hoang mang. Cho tương lai sáng lên huy hoàng. Phía trước Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ. Hãy bước tới, bước theo Giêsu. Hãy ba ép nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng. Thiên Chúa Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ. Hãy bước tới bước theo Giêsu. Hãy ba ép nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Anh em chỉ có một thầy, trọn đời đã sống nêu gương, vẹn tình trọn nghĩa ươm hương, mãi mãi yêu thương. Anh em phải biết học đòi, nặng đầy tình nghĩa ân sâu, rộng tràn ngàn mai muôn sao khắc ghi tên nhau đậm màu. Ngày đây chính thầy là Đức Chúa con, chính thầy thương mến dân con, chính thầy từ hiến hao mòn cho tình con nghĩa vuông tròn. Con đây hiểu thấu một điều, đẹp người ấm áp không quên, được thầy dìu bước đưa duyên, chấp cánh cho con vươn lên. Tay con chỉ lối học trò, mặt trời cõi phúc trên cao, rạng ngời vượt hết chăng sao, Chúa rất cao siêu ngọt ngào. Này đây chính thầy là Đức Chúa con, chính thầy thương mến dân con, chính thầy từ hiến hao mòn cho tình con nghĩa muôn
xuôi mình theo dòng chảy lịch sử giáo hội. Chúng ta sẽ gặp thấy cuộc vượt qua điển hình của Thánh tử đạo Phêrô Hoàng Khanh trong vai trò một nhà giáo dục đã theo sát thầy Chí Thánh Giêsu. Giờ đây, mỗi người chúng ta, nhất là các nhà giáo và tất cả những ai đang hoạt động trong môi trường giáo dục đào tạo, được mời gọi thức tỉnh chính mình để luôn giữ nhiệt tâm, để thao thức chăn trở với sự nghiệp chồng người, để cũng biết tha thiết khuyên nhủ những người trẻ hãy ý thức giá trị cao quý của phận vụ giáo dục, sẵn sàng quảng đại nhận lãnh trách nhiệm này, nhất là tại những nơi vì thiếu giáo viên nên công tác giáo dục thanh thiếu niên vướng phải nhiều khó khăn. Phêrô Hoàng Khanh sinh vào năm 1780 tại làng Nguyên Kiệt, xã Hòa Dệ, Nghệ An. Lớn lên trong giai đoạn có nhiều cuộc bách hại đạo gay gắt, nhưng cậu Khanh lại sớm hấp thụ bầu khí lành thánh đạo đức khi sống trong nhà xứ. Được ươm gieo hạt giống đức tin từ thuở bé, lại đầy tràn hăng say nhiệt thành với công việc nhà Chúa. Thầy Khanh đã kiên trì nỗ lực suốt 14 năm dài để làm quen với những mẫu tự Latin, để cố gắng tự học, rèn luyện chính mình và để trở thành vị mục tử của Chúa vào năm 39 tuổi. Nếu cha Khanh đã vượt qua một chặng đường đầy những khó khăn ngăn trở chỉ vì niềm khát mong được phục vụ Chúa và giáo hội, trong tư cách là nhà giáo gương mẫu, thì ước mong sao cho các nhà giáo, đồng thời cũng là Kitô hữu, luôn quảng đại kiên trì trong phận vụ đã lãnh nhận, và nỗ lực nâng cao trình độ trong việc giúp cho học sinh thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô trong khoa sư phạm và trong việc trau dồi kiến thức, để không những giúp tăng cường cuộc canh tân bên trong giáo hội, mà còn duy trì và phát huy thêm sự hiện diện đầy phúc lộc của giáo hội trong thế giới ngày nay, đặc biệt trong lĩnh vực tri thức. Nhận lãnh sứ vụ dẫn dắt đoàn Thiên Chúa, cha Phêrô Hoàng Khanh chú tâm chăm lo phần rỗi linh hồn của các tín hữu. Giữa thời kỳ cấm đạo, cho dù ở bất cứ nơi nào, hay đi đến bất cứ nơi đâu, hoặc bận rộn với các hoạt động mục vụ, cha Khanh cũng luôn khơi dậy nhiệt tâm tông đồ, mở các lớp học giáo lý và lập nên các tiểu chủng viện để đào tạo các linh mục tương lai. Sau những năm tháng âm thầm dẫn thân phục vụ và ươm gieo hạt giống, cha đã thu về cho giáo hội những thợ gặt mới, 8 linh mục và 40 chủng sinh. Truyền giảng những bài học hay và ý nghĩa không chỉ bằng ngôn ngữ của lý thuyết, nhưng còn bằng ngôn ngữ của đời sống thánh thiện. Cha Khanh vừa tạo nên nguồn sức hút cho người khác, vừa tỏ lộ sự hiện diện của Thầy Chí Thánh giữa đời. Những tưởng rằng triều đại vua mới sẽ mang đến làn gió mới, vậy mà đang hăng say dấn thân trong sứ vụ, thì cha Khanh bị bắt giam. Vốn tính vui vẻ hòa nhã, lại thêm có tài về nghề thuốc, cha được yêu quý và kính trọng ngay cả khi ở tù. Biết được hậu kết mà cha phải chịu, quan quân khơi gợi cho cha một lối đi giúp cha thoát khỏi tử thần. Họ nói, nếu cha chỉ khai cha làm nghề thầy lang mà không đề cập đến thiên chức linh mục, cha sẽ được cứu. Một lòng bước theo đấng là sự thật đích thực, khiến cha không thể chỉ nói ra một nửa của sự thật để giữ lấy mạng sống. Không chấp nhận dối trá thì phải chết, và bản án xử trảm ngày 12 tháng 7 năm 1842 đã đưa người tôi chung của Đức Kitô về thiên quốc. Trước cám dỗ của sự thật nửa vời vẫn ngày ngày xuất hiện, ước mong trước hết cho môi trường giáo dục sẽ không có bất kỳ một lỗ hổng hoặc một cơ hội nào mở đường cho những kiểu sự thật nửa vời như thế len lỏi và chen ngang, để việc giáo dục tôn trọng sự thật luôn mãi được đề cao. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Phêrô Hoàng Khanh, chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ai đang làm công tác giáo dục. Nguyện xin Chúa thương nâng đỡ và đồng hành, để nhờ những đôi chân không mệt mỏi mà bóng dáng của người thầy sẽ xuất hiện ở cả những vùng quê nghèo khó, để nhờ những đôi tay miệt mài mà bao bài học ý nghĩa vẫn tiếp tục được viết lên, để nhờ những trái tim biết yêu thương mà cả những chữ tài lẫn chữ tâm được coi trọng trong việc giáo dục đào tạo mỗi ngày.
Tim con chẳng kiếm tìm gì, học thầy quyết sống cho đi, chọn đời nguyện mãi tâm ghi, tránh hết sân si vô vi. Hân hoan thăng bước một đường, bụi trần quyết chí không vương, chọn phần đẹp nhất yêu thương, dẫn bước muôn phương dặm chương. Con đây hiểu thấu một điều, đẹp người ấm áp không quên, được thầy dìu bước đưa duyên, chấp cánh cho con vươn lên. Tay con chỉ lối học trò, mặt trời cõi phúc trên cao, dạng người vượt hết chăng sao, Chúa rất cao siêu ngọt ngào. Ngày đây chính thầy là Đức Chúa con, chính thầy thương mến sắt son, chính thầy từ hiến hao mòn cho tim con nghĩa buông tròn. Ngày đây chính thầy là Đức Chúa con, chính thầy thương mến sắt son, chính thầy từ hiến hao mòn cho tim con.